Tiếng nói đa nguyên.
Thùy An xin thân ái chào quý khán giả Đài Chân Trời Mới đang theo dõi tiết mục Tiếng Nói Đa Nguyên. Kính thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, An ninh Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đến tận nhà văn Phạm Thành, tức chủ blog Ba Đầm Xòe và tác giả tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa, đưa giấy mời yêu cầu ông đến làm việc ngày 22 tháng 9 tại trụ sở Công an Hà Nội 54 Trần Hưng Đạo. Để tìm hiểu thêm về hành vi áp dụng luật một cách sai trái của Công an Việt Nam, xin kính mời quý vị theo dõi phần trao đổi sau đây. Xin chào nhà văn Phạm Thành, xin ông có thể cho biết Công an tại trụ sở Hà Nội đã mời ông đến làm việc với lý do gì ạ?
Phạm Thành đang cư trú tại Hà Nội, xin kính chào các thính giả của Đài Chân Trời Mới. Xin chào Thùy An. Dạ, thưa Thùy An và thưa quý thính giả của Đài Chân Trời Mới. Phải nói chính xác là không phải là giấy mời mà họ là triệu tập. Giấy triệu tập đưa cho tôi vào, đến tận nhà đưa vào chiều Chủ Nhật. Và trong cái giấy ấy ghi thì đến ngày thứ hai, tức là ngày 22 phải lên trụ sở của Công an thành phố Hà Nội để làm việc với họ. Và trong đó thì họ viết rằng là làm việc về vấn đề an ninh quốc gia có liên quan đến vấn đề chính trị. Thì Phạm Thành tiếp cận cái giấy mời ấy thì rất là ngạc nhiên, vì Phạm Thành là một công dân có thể nói là gương mẫu, thực sự chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước và hành động viết báo, viết văn, thực hiện cái quyền tự do của mình mà hiến pháp Việt Nam quy định. Phạm Thành rất là ngỡ ngàng khi mà cái giấy an ninh nói rằng là làm việc những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị quốc gia, thì Phạm Thành hay ngỡ ngàng, bởi vì cái vấn đề này có lẽ là họ gửi nhầm giấy mời hay sao ấy. Vì những cái vấn đề lớn như vậy thì nên hỏi ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Tấn Dũng là những người đang chấp hành quốc gia thì mới rõ được là cái an ninh chính trị quốc gia như thế nào. Phạm Thành chỉ là một công nhân nhỏ bé, không có làm bất kỳ cái điều gì nó sai trái pháp luật quy định mà đã ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. An ninh quốc gia đây là cái gì? Thế nhưng mà Phạm Thành với một tinh thần là một công dân gương mẫu, mà mình cũng là một cán bộ về nước, cho nên là sẵn sàng hợp tác với các anh công an. Mặc dù cái giấy mời này mà theo cái thông tư ngày 12 tháng 1 năm 2006 ấy, của Bộ Công an ấy, hướng dẫn cho các cái cơ quan an ninh ấy, khi nào thì gửi giấy mời, khi nào thì gửi giấy triệu tập. Thì trong đó nó có nói rõ rằng là cái đối tượng mà là không liên quan trực tiếp đến một vụ án hình sự thì không được gửi giấy triệu tập. Hai nữa, nó cũng quy định rõ rằng là những nhà văn, nhà báo, những nhà trí thức và những người nổi tiếng dù có trực tiếp tham gia vào tố tụng hình sự thì cũng không được viết giấy triệu tập mà viết giấy mời. Trong khi Phạm Thành chưa từng có tiền án tiền sự, chẳng biết mình liên quan đến anh quốc gia, họ đùm phát để triệu tập này. Nhưng mà Phạm Thành vẫn chấp hành và lên làm việc. Thì Phạm Thành đã làm việc với họ được một ngày rưỡi rồi, tức là ngay từ thứ hai. Và họ làm việc với mình mục đích là họ muốn biết rằng là chủ blog Ba Đầm Xòe có phải là của mình không, và cái bài viết trong đó có phải là của mình không. Và đồng thời mới đây thì Phạm Thành có in cái tiểu thuyết gọi là Cò Hồn Xã Nghĩa của mình, thì Phạm Thành tự in dưới dạng bản thảo để gửi cho bạn bè đọc, rồi giữ chi tiểu thuyết viết văn của hội nhà văn. Đó là hai vấn đề chính mà họ đặt ra cho Phạm Thành.
Ông có thể cho quý khán giả được biết thêm diễn tiến buổi làm việc của ông với Công an Hà Nội cũng như thái độ hành xử của họ như thế nào ạ?
Cách hành xử của họ thì đến bây giờ Phạm Thành có thể nói rằng họ làm cực kỳ khôn khéo với mục đích của họ. Khi Phạm Thành lên thì Phạm Thành nói rằng là tôi cho các ông cho tôi biết là tôi vi phạm pháp luật cái gì mà các ông gọi tôi lên đây mà lại để lấy lời khai. Thì các ông nói không, đây là lên để làm việc trao đổi thôi, để muốn anh xác nhận cho một số vấn đề. Tôi bảo không, tôi không có để xác nhận vấn đề gì thì các ông nêu ra. Thế thì khi các ông nêu ra rồi thì mình trả lời kiên quyết là ví dụ như là hỏi về blog Ba Đầm Xòe có phải là của anh không, thì Phạm Thành nói là Phạm Thành từ chối câu trả lời này, bởi vì cái việc chứng minh nó có phải Phạm Thành hay không là việc của ông, không phải việc của tôi. Vì pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng là việc chứng minh tội phạm, người ta có tội hay không là thuộc cơ quan điều tra. Chứ còn nếu như tôi bảo là không nhưng mà cơ quan điều tra chứng minh có thì tôi nói không cũng không có ý nghĩa gì. Và thứ hai nữa là Phạm Thành nói rằng là Phạm Thành quyên quyết phản đối cuộc làm việc này, bởi vì như vậy là chính cái việc làm của các anh đã vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm cái hiến pháp của Việt Nam về quyền tự do bày tỏ tư tưởng và vi phạm đến cái nhân quyền mang tính phổ quát của thế giới mà Việt Nam đã đong trọng ký vào. Trong khi đó tôi không có vi phạm gì, tôi không biết các anh bảo tôi là liên quan đến an ninh chính trị quốc gia thì vậy cái ảnh hưởng của tôi đến an ninh quốc gia ở đâu, các anh phải bày ra trước đã thì các anh mới có thể gọi tôi lên đây để làm việc này. Thế nhưng mà họ cũng dùng rất nhiều cái biện pháp quân quyến, thì lúc thì họ làm việc thật, lúc thì họ mà không, lúc thì họ tâm tình. Về mặt thái độ á, thì tôi không hiểu đằng sau nó là cái gì, thì nhưng mà cái thái độ họ làm việc thì tôi phải ghi nhận rằng họ rất nhã nhặn, trao đổi rất là thân tình anh em, nó gợi mở cho mình nói hết dốc lòng tất cả các thứ. Thì khi những cái nguyên tắc làm việc của tôi rồi tôi phản đối rồi thì họ quay ra cái hướng đó, và tôi tuyên bố rằng tôi sẽ không ký bất kỳ một cái gì vào văn bản của các anh, mà tôi chỉ nói rằng các anh hỏi và tôi có quyền trả lời, và tôi trả lời như thế nào là quyền của tôi. Nếu cái câu trả lời của tôi các anh cho rằng là vi phạm pháp luật thì các anh cứ sẵn sàng bắt tống tù tôi tại đây. Thế thì trước cái phản ứng cứng rắn thì họ lại xoay sang những cái cách khác, họ nói rằng là như thế là anh không hợp tác, không giúp cho các cơ quan chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại là tôi nghĩ rằng là họ đã được đào tạo rất kỹ về mặt tâm lý chiến, cũng như là cái cách làm việc để làm sao mà có thể dụ những con người mà như tôi là lần đầu tiên đến với cơ quan pháp luật, lần đầu tiên tiếp tục tiếp xúc với cái cách gọi cung của họ. Thì sau khi tôi đã nói chuyện, căng thẳng đấu tranh loanh quanh chỉ có hai vấn đề, tức là tiểu thuyết của Hồn Sáng Nghĩa và những cái bài trên bản lốc, thì cuối cùng họ đã làm và là cái lời khai. Và tất cả những cái điều tôi tâm sự với họ, tôi tưởng là nói ngoài lề, thì họ lại bắt đầu ghi vào đó. Và dưới cái dạng là tôi hỏi cái này, thì ông Thành trả lời thế này. Nhưng thực ra đấy là một sự đánh cháo. Bởi vì trong những cái lúc đến để trao đổi thì tôi trao đổi ngoài lề. Thế còn khi mà các anh thực sự hỏi tôi, thì anh hỏi tôi trả lời, thì tôi không phải trả lời như vậy. Ví dụ anh hỏi tôi rằng là cái bờ lốc này là có phải của anh hay không, tên Phạm Thành này của ai hay không, thì tôi đã trả lời với họ rồi. Tôi bảo rằng là tôi không trả lời câu hỏi này. Thế nhưng mà đến khi mình tâm sự rồi thì họ lại lấy cái tâm sự của mình ra và cài vào đó, và họ tự đặt ra cái câu trả lời theo cái tâm sự của mình, chứ thực ra là mình không có trả lời. À, sau một ngày rưỡi làm việc thì họ cũng bữa nào cũng quá giờ hết. Hôm đầu thì đến 12 giờ trưa, chiều thì làm cho tận đến 9 giờ tối thì họ mới cho nghỉ. Mà khi mà tôi tuyên bố rằng là cứ kiểu làm việc này tôi không làm việc nữa, thì nhưng mà lại có một ông gọi là thủ trưởng cơ quan điều tra xuất hiện và đề nghị tôi là còn một vấn đề nữa là xung quanh cái tiểu thuyết của Hồn Sáng Nghĩa thì mời anh lên làm việc tiếp với họ. Tôi bảo rằng là tôi sẽ làm việc với anh hết ngày nay nữa mà thôi. Cuối cùng họ mới bắt đầu đưa ra một cái lời khai, và toàn bộ những cái tâm sự của tôi không nằm trong cái khuôn khổ của cái lời khai và hỏi, thì họ ấy đưa vào đó, họ tự đặt ra câu hỏi và họ tự trả lời, và họ bảo tôi ký, và tôi nhất định tôi cũng ký. Mà sau đến ngày thứ ba rồi tôi mới biết rằng đây là cái việc mà các ông lấy lời khai, thì cái việc lấy lời khai này tôi phải có luật sư chứ, tại sao tôi không có luật sư. Thế ông nghe ông đã đạo ông bảo ông nói rồi nhưng mà tôi không để ý, nhưng thực ra là tôi chưa nghe họ nói. Tôi mới bảo rằng nếu thế thì tôi đề nghị dừng cuộc làm việc tại đây, và để ngày thứ tư, thứ năm tôi đi kiếm luật sư và tôi sẽ hẹn các ông làm việc với các ngày sau. Thì hôm nay Phạm Thành đã đi kiếm được ông luật sư gọi là Hà Huy Sơn lên tư vấn và sẵn sàng ngày sáng thứ sáu sẽ đến làm việc với công an. Thế thì trong cái cuộc làm việc, cái cách của công an thì nó còn rất nhiều tình tiết. Có lẽ là lúc nào Phạm Thành sẽ phải viết một bài tổng kết có thật là bài bản cho nó rõ, phổ biến cho mọi người để thấy rằng là kinh nghiệm làm việc đối với cơ quan điều tra như thế nào. Còn Phạm Thành cũng nói rõ rằng là Phạm Thành 41 năm theo đảng và nhà nước, sau 40 năm ngoảnh đại thì thấy đất nước mình ngày một tụt hậu, ngày một bi đát, ngày một xuất cấp, thì đấy là cái không thể chấp nhận được. Và Phạm Thành tuyên bố với các cơ quan điều tra rằng là Phạm Thành chiến đấu cho một nền dân chủ thực sự ở Việt Nam, chiến đấu cho sự đổi mới thế giới của Nam, chiến đấu chống tham nhũng và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Và Phạm Thành sẵn sàng chết vì điều đó. Và để chứng tỏ điều đó là khi đi làm việc của công an là Phạm Thành đeo hắn một cái túi du lịch, trong đó gồm một quần áo và các vật dụng cá nhân, sẵn sàng chấp nhận các anh có thể bắt Phạm Thành ở đây. Vì những cái tuyên bố và cái ý chí đấu tranh đó, Phạm Thành rất là vui vẻ. Đấy thì cũng được xin ngắn gọn đôi điều với công an, mà có lẽ hy vọng rằng là sau một ngày thứ sáu chúng ta có thể để trở lại vấn đề này như là cái việc kết cho mấy ngày Phạm Thành làm việc với cơ quan điều tra của Sở Công an thành phố Hà Nội.
Cho đến nay, công an có làm khó hay áp lực gia đình của ông hay không ạ?
Dạ, thì có gia đình thì không. Thì những cái chuyến đi lên đây thì vợ Phạm Thành, chợ Phạm Thành lên. Thì nói chung là những cái cơ quan an ninh điều tra cũng lập lõi lắm, họ khôn, họ tâm lý lắm. Xét về hình thức thì họ làm việc với mình thì mình cảm thấy là họ như là những cái khúc mía ngọt đấy mà, để cho mình có thể ăn chén chung với họ được. Nhưng mà đấy như là có thể giờ Phạm Thành sẽ nói thêm, nhưng có lẽ là nó cũng có thể hiểu nó như là một cái câu tục ngữ của Việt Nam là mật ngọt chết ruồi. Vâng, thì Phạm Thành không có kinh nghiệm đến, cho nên là chừng nào đó thì Phạm Thành cũng đã bị mắc khẩm nhỏ trong cái việc mình tâm sự thì họ lại coi như là lời khác.
Trước khi chia tay, nhà văn Phạm Thành có muốn chia sẻ điều gì với quý thính giả cũng như đồng bào đang theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới hôm nay ạ?
Thưa quý thính giả và những đồng bào Việt Nam của mình trên khắp đất nước, thì dân tộc Việt Nam chúng ta sau bao nhiêu năm lao khổ thì bây giờ cũng đang trước những nguy cơ mất dân tộc và mất nước. Cho nên Phạm Thành muốn gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, mạnh khỏe an khang và thịnh vượng, làm ăn ở nước ngoài, thực hiện đúng pháp luật của họ, nhưng mà hãy để trái tim, để một phần sức lực của mình hướng về Việt Nam, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam chiến đấu để cho một cái nền dân chủ thực sự của Việt Nam nhanh chóng được tái lập, đấu tranh chống cho những có hiệu quả và đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cũng như là để thay đổi cái thể chế độc tài toàn trị đang ngự trị ở Việt Nam, đang kéo lùi dân tộc Việt Nam sắp tới hố sâu của hầm mộ. Xin được cảm ơn các bạn, bà con đã nghe ý kiến của Phạm Thành. Phạm Thành cũng hy vọng rằng là với Đài Chân Trời Mới này, Phạm Thành sẽ trở lại đề tài này sau vài ngày nữa. Xin cảm ơn các bạn ạ.
Xin cảm ơn nhà văn Phạm Thành đã dành cho chúng tôi có buổi trao đổi ngày hôm nay. Xin kính chào ông. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật sự việc và sẽ trở lại trong chương trình Tiếng Nói Đa Nguyên vào kỳ sau. Thùy An xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả.
Sạch những u ám trên trần gian, ngàn chiều dân đã tràn qua biển đồng, người ơi gọi sạch những vết thương và giới gian. Ngày mới đã lên trên non cao và nắng sẽ xóa tan thương đau. Chiều người đang ngóng bình minh trở lại để cùng đòi lại quyền sống như một con người. Đòi thương rất nhiều, đòi tiếng nói thân yêu, đòi câu thái hòa, đòi bao dung thiệt thà, đòi con nước nhỏ, đòi quê hương bao la, đòi sống dẫn người, đòi chết như bông hoa, đòi vui với buồn, đòi cánh sao trong hồn, đòi đi, đòi đứng, đòi xác thân, đòi mơ với mộng, đòi vươn trên trời rộng, người ơi đòi quyền của tình thương. Chiều nghi đang ngóng bình minh trở lại để cùng ngậm ngùi han gắn bao nỗi lầm than. Chiều người đang ngóng bình minh trở lại để cùng ngậm ngùi hàn gắn bao nỗi lầm than.